Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Phi Châu lần thứ hai của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Vịnh 110 loan báo Chúa Giêsu Kitô như đấng thiên sai, vua và thượng tế. Trong buổi tiếp kiến trung hằng tuần sáng thứ tư vừa qua, khi chú giải Thánh Vịnh 110, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội đọc Thánh Vịnh này như một lời tiên báo về Chúa Kitô, đấng thiên sai, vua và thượng tế vĩnh cửu, sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu Chúa Cha. Đức Thánh Cha cho biết đây là bài cuối cùng trong loạt bài về cầu nguyện. Qua đó, Ngài đã cố gắng trình bày những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống và những thái độ khác nhau mà chúng ta có thể có đối với Chúa. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Vịnh 110 là một Thánh Vịnh vương giả bởi vì ám chỉ đến triều đại của vua David và tiên báo cuộc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, trong diễn từ đọc trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Phêrô đã áp dụng những lời của Thánh Vịnh này vào việc Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và đi vào vinh quang. Thánh Vịnh đã được mở đầu bằng những lời mà ai cũng thuộc. Chúa nói cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta đặt quân thù dưới bệ chân con. Thánh Vịnh này đã được đọc trong giờ kinh chiều mỗi ngày Chủ nhật. Và bản văn Latin của Thánh Vịnh đã từng được hai nhạc sĩ nổi tiếng Handel và Monteverdi phổ nhạc. Đức Thánh Cha cho biết, ngay từ thời xa xưa, câu thứ ba của Thánh Vịnh này đã được xem như một ám chỉ về thiên tính của vị vua và linh mục thượng phẩm, là đấng vĩnh cửu luôn bầu cử cho tất cả những ai đến với Chúa Cha xuyên qua ngày. Những đoạn cuối của Thánh Vịnh loan báo vị vua Khải Hoàng sẽ trở lại phán xét mọi dân tộc. Theo Đức Thánh Cha, lời tiên báo của Thánh Vịnh đã được thực hiện và chức tư tế của Melchizedek đã được hoàn tất trong cái chết, sự phục sinh và lên trời của Chúa Kitô. Kết thúc bài chú giải, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Vịnh 110 là một lời mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để hiểu được ý nghĩa của vương quyền đích thực, tức vương quyền để phục vụ, hiến thân, vâng phục và yêu thương cho đến cùng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi quảng đại và cầu nguyện cho Phi Châu. Đây là lời kêu gọi được Đức Thánh Cha đưa ra vào cuối buổi tiếp kiến trung hằng tuần sáng thứ tư vừa qua. Ngỏ lời với nhóm hành hương pháp thoại, Đức Thánh Cha cho biết, vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 11, Ngài sẽ lên đường viếng thăm lục địa Phi Châu. Ngài kêu gọi, xin anh chị em đừng quên lục địa này trong lời cầu nguyện và lòng quảng đại của anh chị em. Tưởng cũng nên nhắc lại, toàn thể Phi Châu sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Benin. Đây là dịp để Đức Thánh Cha mừng kỷ niệm 150 năm rao giảng tin mừng tại Benin và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa này. Ngoài ra cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ trao tông hiến Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu cho các vị đại diện của các Hội đồng Giám mục Phi Châu. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha phê chuẩn giám hạt tổng nhân dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại công giáo tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, 15 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Donald Vuet đã loan báo tại hội nghị mùa thu của các đức giám mục Hoa Kỳ diễn ra tại Baltimore rằng một giám hạt tổng nhân dành cho các cựu tín hữu Anh giáo tại Hoa Kỳ sẽ được thành lập vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm tới. Đức Hồng Y Vuet là người được Tòa Thánh ủy quyền đứng ra thành lập giám hạt tổng nhân này. Đức Hồng Y giải thích rằng, mới đây, Ngài đã nhận được một lá thư của Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Qua lá thư, Đức Hồng Y Levada loan báo rằng Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc thành lập một giám hạt tổng nhân cho các cựu tín hữu Anh giáo tại Hoa Kỳ. Các giám hạt tổng nhân cũng giống như các giáo phận, nhưng không giới hạn vào một lãnh thổ. Trong tông hiến Anglicanorum Sectibus được ban hành năm 2009, Đức Thánh Cha đã cho phép thành lập các giám hạt tổng nhân dành cho các cộng đồng Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Nhờ các giám hạt này, các tín hữu Anh giáo có thể trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ những truyền thống của di sản Anh giáo và cách cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y Vuet dự đoán sẽ có khoảng 2.000 cựu tín hữu Anh giáo gia nhập vào giám hạt tổng nhân tại Hoa Kỳ. Hiện đã có hai cộng đồng Anh giáo, một trong giáo phận Fort Worth và một trong tổng giáo phận Washington, đã trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo trước khi giám hạt tổng nhân được thiết lập. Ngoài ra còn có 67 giáo sĩ Anh giáo cũng xin được truyền chức linh mục trong giáo hội Công giáo. Hồ sơ đã được gửi về Bộ Giáo lý Đức Tin. Cho tới nay đã có 35 hồ sơ được phê chuẩn và đang được điều tra trong giai đoạn 2, tức về lý lịch, tâm lý, cũng như sự ủng hộ của giám mục địa phương và ngay cả giáo quyền Anh giáo. Đức Hồng Y Vuet cũng loan báo rằng tòa thánh đã chuẩn y một chương trình giáo lý dành cho các cộng đồng Anh giáo nào muốn gia nhập giám hạt. Đức Hồng Y cũng lặp lại rằng một linh mục Anh giáo có gia đình có thể được phong chức linh mục Công giáo, nhưng không thể làm giám mục. Tin Roma. Tòa thánh phản đối việc một hãng quần áo thời trang tại Ý sử dụng hình ảnh của Đức Thánh Cha để quảng cáo. Chiều thứ Tư 16 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã cho phổ biến một tuyên ngôn để phản đối việc một hãng quần áo thời trang nổi tiếng tại Ý sử dụng một cách bất chính hình ảnh của Đức Thánh Cha để quảng cáo. Tuyên ngôn viết, cần phải cương quyết phản đối việc sử dụng hoàn toàn không thể chấp nhận được hình ảnh của Đức Thánh Cha, vốn bị lèo lái như một dụng cụ trong một chiến dịch quảng cáo vì mục đích thương mại. Trong tuyên ngôn, linh mục phát ngôn viên tòa thánh tố giác thái độ bất kính trầm trọng đối với Đức Giáo Hoàng, xúc phạm tình cảm của các tín hữu. Đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy, trong lĩnh vực quảng cáo, người ta có thể vi phạm những luật lệ cơ bản về sự tôn trọng đối với con người để khiêu khích và gây sự chú ý. Ngoài ra, cha Lombardi cũng cho biết Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đang liên lạc với các thẩm quyền liên hệ để bảo đảm sự tôn trọng đúng đắn đối với hình ảnh của Đức Thánh Cha. Tin Ấn Độ. Một nữ tu Công giáo tranh đấu cho quyền của người thổ dân tại bang Jharkhand, Ấn Độ, đã bị ám sát. Theo bản tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Paris, hôm thứ Tư 16 tháng 11 vừa qua, tại Pakwara, huyện Pakur, bang Jharkhand, miền đông bắc Ấn Độ, nữ tu Vansachon, 53 tuổi, nổi tiếng vì cuộc chiến bên vực các quyền của người thổ dân, đã bị một nhóm người không rõ danh tánh sát hại. Xuất thân từ bang Kerala, nữ tu Vansachon thuộc dòng các nữ tu bác ái Chúa Giêsu và Đức Mẹ, đã hăng say dấn thân vào việc bên vực người thổ dân. Năm 2007, hoạt động của nữ tu đã được giới truyền thông chú ý khi nữ tu bị bắt giữ vì đã tố cáo một công ty khai thác mỏ than tịch thu đất đai của người thổ dân Adivasi. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình của nữ tu rằng nữ tu đã bị ám sát tại nhà. Nhiều nguồn tin cho rằng nữ tu Vansachon đã bị các phiến quân Maoist trong bang sát hại. Nhưng gia đình của nữ tu thì tin chắc rằng nữ tu là nạn nhân của công ty khai thác mỏ than trong bang. Đức cha Julius Marandi, giám mục Dumka, nói rằng hoàn cảnh cuộc ám sát nữ tu Vansachon hiện chưa được làm sáng tỏ. Riêng cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra. Tin Paris, Pháp Quốc. Tổng giáo phận Paris sẽ tổ chức một đêm canh thức cầu nguyện để đền bù vì hành vi xúc phạm đến Chúa Giêsu. Trong một thông cáo mới đây, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã kêu gọi mọi người tham gia một đêm canh thức được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà vào lúc 8 giờ tối ngày 8 tháng 12 tới đây, để đền bù vì một vở kịch có nội dung xúc phạm đến Chúa Kitô trên thập giá. Được biết, vở kịch có tựa đề Golgotha Picnic được dự trù diễn ra tại Paris từ ngày 8 tháng 12 tới đây, xúc phạm đến Chúa Kitô trên thập giá. Trong buổi canh thức, các tín hữu sẽ tôn kính mão gai Chúa Giêsu. Theo truyền thống, mão gai Chúa Giêsu được tôn kính tại nhà thờ Đức Bà vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày thứ sáu đầu tháng và mỗi ngày thứ sáu trong mùa chay, cũng như thứ sáu tuần thánh. Mới đây vở kịch có tựa đề Về ý niệm khuôn mặt con Thiên Chúa của tác giả Romeo Castellucci cũng đã được trình diễn tại Paris. Vở kịch này cũng có nội dung xúc phạm đến Chúa Giêsu. Trong phiên khoáng đại mùa thu tại Lộ Đức dạo đầu tháng này, các đức giám mục Pháp đã lên án việc sử dụng bạo lực để bênh vực các giá trị Kitô giáo. Tin Pháp. Hiệp hội các giám đốc hành hương Pháp tổ chức đại hội thường niên tại Jerusalem. Được biết, đại hội thường niên lần thứ 64 các giám đốc hành hương Pháp được tổ chức tại Thánh Địa từ ngày 14 đến 19 tháng 11 này với chủ đề Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương trái đất này. Linh mục Patrick Gondola, giám đốc hành hương giáo phận Narbonne và Carcassonne, chủ tịch của hiệp hội, đã khai mạc đại hội được tổ chức tại trung tâm Đức Bà Jerusalem trước sự hiện diện của Đức cha William Somali, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Đại hội có mục đích huấn luyện các giám đốc hành hương này, cũng là dịp để gặp gỡ với giáo hội tại Jerusalem và Cận Đông, cũng như làm chứng về tình liên đới của giáo hội tại Pháp với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Về phần mình, Đức cha Fuad Thuan, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, nhắc lại rằng, hành hương là một ơn gọi, tổ chức hành hương là một sứ vụ. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên đại hội, Đức thượng phụ Jerusalem nói rằng, cuộc hành hương thánh địa tuân thủ ba ơn gọi. Một là gặp gỡ Thiên Chúa, hai là đào sâu sự hiểu biết về giáo hội, và ba là canh tân đức tin của các tín hữu dựa trên lịch sử, khảo cổ học và truyền thống. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những ơn ích thiêng liêng của cuộc hành hương, Đức cha Somali đã cảm ơn các giáo phận Pháp và cho biết giáo hội tại địa phương luôn chuẩn bị các cơ sở để đón tiếp khách hành hương. Tòa thượng phụ Jerusalem cũng ca ngợi những nỗ lực đáng khen của quản thủ thánh địa trong việc tổ chức các trung tâm đón tiếp cũng như các thánh lễ tại các địa điểm khác nhau của thánh địa. Tin Moscow. Đức thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga kêu gọi tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Trung Đông. Đây là lời kêu gọi được Đức Kirill, thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga đưa ra trong chuyến viếng thăm Trung Đông từ ngày 12 đến 15 tháng 11 vừa qua. Tại Syria và Liban, Đức Kirill đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quốc gia và đại diện của các cộng đồng tôn giáo địa phương. Tại thủ đô Beirut, Liban, trong một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Michel Suleiman, nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Nga đã thảo luận về tình hình tế nhị tại Trung Đông và kêu gọi đề phòng trước các làn sóng bài Kitô giáo, cũng như thực hiện những cuộc cải tổ chính trị một cách ôn hòa. Đức thượng phụ nói, chúng tôi rất quan ngại về tình trạng các tín hữu Kitô tại Ai Cập, Libya và Iraq, cũng như chứng kiến sự gia tăng ốc bài Kitô giáo tại các nước khác. nhà lãnh đạo chính thống Nga lặp lại rằng chính phủ Nga có cùng một lập trường về những diễn biến chính trị trong vùng. Đó là phải thay đổi, nhưng thay đổi một cách ôn hòa, dựa trên đối thoại và không có sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời quan tâm đến các cộng đồng tôn giáo thiểu số như Kitô giáo chẳng hạn. Về phần mình, Tổng thống Liban cũng kêu gọi chấm dứt bạo động tại các nước Ả Rập và cải tổ dân chủ, tôn trọng mọi công dân. Tại Damascus, khi hội kiến với Tổng thống Bashar al-Assad, Đức Thượng phụ Kirill cũng kêu gọi đối thoại, chấm dứt 9 tháng biểu tình chống chính phủ và những cuộc đàn áp đẫm máu. Tin Kathmandu, Nepal. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Nepal kêu gọi các tôn giáo thiểu số hãy liên kết để chống lại chủ nghĩa cực đoan và đàn áp tôn giáo. Tại một cuộc gặp gỡ quy tụ các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại thánh địa Mecca, các nhà lãnh đạo Hồi giáo Nepal đã kêu gọi các tín hữu Kitô, Phật tử và toàn thể cộng đồng Hồi giáo hãy liên kết với nhau để chống lại việc chính phủ đàn áp các tôn giáo thiểu số. Ông Khartoum, Chủ tịch của Hội Phụ nữ Hồi giáo Nepal, nhấn mạnh rằng chính phủ Nepal không hề muốn nhìn nhận quyền của các nhóm thiểu số. Nhà nước này đã đeo đuổi chính sách âm thầm đàn áp, không trừng phạt những tội ác chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số và không quan tâm đến những đe dọa của các phần tử ân giáo cực đoan. Trong những năm vừa qua, các cộng đồng Kitô và Hồi giáo tại Nepal đã trở thành điểm nhắm của các nhóm ân giáo quá khích. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Phi Châu lần thứ hai của Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Sáu, 18 tháng 11, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Cộng hòa Benin, một quốc gia nhỏ bé nằm ở phía tây lục địa Phi Châu. Đức Thánh Cha đến đây nhân dịp kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại nước này, và đồng thời cũng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Benin. Nhưng cao điểm của chuyến viếng thăm hẳn phải là nghi thức ký ban hành và trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho các vị đại diện của trên 30 hội đồng giám mục Phi Châu. Có thể nói, chuyến viếng thăm Phi Châu lần thứ hai này phát sinh từ chính thượng hội đồng giám mục thế giới về Phi Châu hồi năm 2009. Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ nhất về Phi Châu diễn ra tại Roma năm 1994 với chủ đề Giáo hội là kiểu mẫu của gia đình Thiên Chúa. Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu lại tập trú vào chủ đề Hòa giải, công lý và hòa bình. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng giám mục thế giới về Phi Châu lần thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2009, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hoạt động rao giảng tin mừng khẩn thiết được nói đến nhiều trong những ngày này, cũng bao gồm một lời kêu gọi khẩn thiết phải hòa giải, bởi vì hòa giải là điều kiện thiết yếu để thiết lập tại Phi Châu những quan hệ công bình giữa mọi người, cũng như để xây dựng một nền hòa bình lâu bền trong sự tôn trọng đối với mỗi người và mỗi dân tộc. Đây là một nền hòa bình cần có sự đóng góp của mọi người thiện chí, bất luận thuộc tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa và địa vị xã hội nào. Công việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu đã bắt đầu từ năm 2006 với việc công bố những đường hướng tổng quát được gửi đến Giáo hội Phi Châu để thu thập các gợi ý và suy tư. Kế đó, tháng 3 năm 2008, Văn phòng Thượng hội đồng Giám mục Thế giới cho công bố điều thường được gọi là tài liệu làm việc. Đây là tài liệu đúc kết từ những câu trả lời với những đường hướng tổng quát và sẽ được sử dụng như chất liệu cho các cuộc thảo luận trong Thượng hội đồng. Tài liệu này đã được Đức Thánh Cha trao cho các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar nhân chuyến viếng thăm Cameroon ngày 19 tháng 3 năm 2009. Trong thánh lễ cử hành tại vận động trường Yaoundé, Cameroon, Đức Thánh Cha kêu gọi: "Hỡi con cái Phi Châu, đừng sợ tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Đừng sợ tin xưng rằng Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, bởi vì chỉ nhờ Người chúng ta mới có thể được cứu rỗi." Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu diễn ra tại Roma từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2009. Tường trình viên chính tại Thượng Hội đồng là Đức Hồng Y Peter Kogo Abia Dusson, Tổng Giám mục Cap Coast Ghana, nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Kết thúc Thượng Hội đồng, các vị nghị phụ đã trình lên Đức Thánh Cha 57 đề nghị. Chính dựa trên 57 đề nghị này mà Đức Thánh Cha đã biên soạn tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu. Sau 2 năm rưỡi kể từ chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên, cụ thể là tại Cameroon và Angola, lần này Đức Thánh Cha trở lại lục địa này để trao tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục cho các vị đại diện của các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar. Sở dĩ Benin được Đức Thánh Cha chọn để ký ban hành và trao tông huấn cho các đức giám mục Phi Châu, không những vì giáo hội tại Cộng hòa này mừng 150 năm rao giảng tin mừng và kỷ niệm 40 năm thiết lập ngoại giao giữa tòa thánh và nước này, mà vì Cộng hòa này có một chỗ đứng quan trọng trong việc quảng bá tin mừng tại miền Tây Phi Châu. Benin có một đại chủng viện rất có thế giá về phẩm chất đào tạo. Ngoài ra, nhà thờ chính tòa tại Oida là nhà thờ chính tòa đầu tiên trong vùng. Một trong những khuôn mặt giáo hội nổi tiếng nhất tại Phi Châu là Đức Hồng Y Bernardine Gatin, được chôn cất trong nhà thờ chính tòa này. Là một người bạn thân của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Đức Hồng Y Gatin đã từng là Bộ trưởng Bộ Giám mục và Niên trưởng Hồng Y đoàn. Riêng đối với đất nước như cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh đã nhắc lại, Đức Hồng Y Gatin cũng được xem là cha già dân tộc. Chính vì thế mà tên ngài đã được đặt cho phi trường quốc tế Cotonou, là nơi mà Đức Thánh Cha sẽ đặt chân xuống vào lúc 3 giờ chiều hôm nay giờ địa phương. Bên cạnh Đức Hồng Y Gatin còn có một khuôn mặt giáo hội nổi bật khác là Đức Cha Isidro de Souza, Tổng Giám mục Cotonou, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin, trong thập niên 90, là lúc quốc gia này đang tiến tới dân chủ. Nhờ sự đóng góp của giáo hội cho xứ sở mà Benin đã được chọn làm nơi để Đức Thánh Cha ký ban hành và trao tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về hòa giải, hòa bình và công lý. Như cha Lombardi đã nói, bầu khí của chuyến viếng thăm này là một sứ điệp hy vọng cho toàn lục địa Phi Châu. Chính vì thế mà ngoài các buổi cử hành, cha Lombardi đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ với ngoại giao đoàn, với giới chức chính quyền, các tổ chức và đại diện các tôn giáo tại dinh tổng thống vào sáng ngày mai. Linh mục phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, đây là lúc để nhìn về Phi Châu trong tổng thể, đầy những thăng trầm. Sau những ngọn gió của mùa xuân Ả Rập là những cuộc chiến đẫm máu tại Libya, những làn sóng bài Kitô giáo tại Nigeria và Côte d'Ivoire. Chắc chắn tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục sẽ là một sứ điệp hy vọng dành cho lục địa này.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tưởng nhớ đến người quá cố, sống tâm tình khiêm tốn. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. đọc lại lá thư có chứa đựng những chỉ dẫn, và nhất là những lời cầu nguyện dành cho những kẻ gây ra cuộc thảm sát dã man trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Người ta thấy rằng những kẻ tự sát và sát hại những người vô tội đã tin chắc rằng họ sẽ được vào thiên đàng. Chính niềm xác tín này đã là động lực khiến họ lao mình vào chỗ chết và gây ra cái chết cho bao nhiêu người khác. Tin ở đời sau, những người tín hữu Kitô lại không hề được phép có một niềm xác tín như thế, nhất là khi việc làm của họ gây thiệt hại cho người khác. Người tín hữu Kitô tin rằng không ai có thể biết một cách chắc chắn rằng mình là người tốt, và như vậy chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Các tín hữu Kitô tin rằng họ đã được Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi, và họ hy vọng rằng nhờ lòng Chúa xót thương, họ sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Họ cũng tin rằng ơn cứu rỗi được trao ban cho tất cả mọi người, nhưng họ cũng tin rằng họ thực sự không biết mình đáp trả lại với ơn Chúa như thế nào. Tôi có thực sự đón nhận ơn Chúa không? Tôi có đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Kitô không? Tôi có cố gắng hết sức có thể của tôi không? Đó là những câu hỏi mà người tín hữu Kitô phải không ngừng đặt ra để tự vấn lương tâm. Thật thế, không ai trong chúng ta có thể quả quyết rằng mình biết chắc mình đã thực sự đáp trả lại ơn Chúa, và mình thực sự là một người tốt. Thánh Gioan Tông Đồ dường như muốn nhắc nhở cho chúng ta điều đó khi Ngài viết trong thư thứ nhất như sau. Chúng ta sẽ nên giống như Chúa, bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy con người thật của chúng ta. Như vậy, khiêm tốn đích thực là chỉ biết trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa. Khiêm tốn đích thực là ý thức rằng mình không thể biết chắc về số phận vĩnh cửu của mình. Chúng ta có tốt hay xấu, điều đó nằm bên kia sự hiểu biết của chúng ta. Không những kinh nghiệm cá nhân gợi lên tâm tình khiêm tốn ấy, Tin Mừng cũng mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình ấy. Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 25 ghi lại cảnh phán xét chung. Chúa sẽ phân chia người lành kẻ dữ ra hai phía. Với người lành, Ngài nói như sau: Hãy vào hưởng vương quốc của ta, vì xưa các ngươi đã cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta trú ngụ. Những người này sẽ ngạc nhiên hỏi lại: Có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, thấy Chúa trần truồng hay không nhà không cửa, để mà cho ăn, cho mặc và cho nơi trú ngụ đâu? Họ không hề biết rằng ơn Chúa đã tác động trong cuộc sống của họ. Như hạt cải, như chút men, lòng tốt của họ đã lớn lên một cách âm thầm. Cũng thế, những kẻ bị trút dữ đứng ở bên trái cũng không hiểu được tại sao họ phải bị trừng phạt. Cũng như người phú hộ không hề biết tại sao mình bị trầm luân. Cũng như người hành khất tên là Lazaro không hề biết tại sao mình được ân thưởng. Họ không hề biết được mình tốt hay xấu. Điều này có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta thường được dạy rằng chúng ta không thể phạm tội trừ khi chúng ta biết rằng đó là điều tội. Kỳ thực, những kẻ dữ trong Tin Mừng theo Thánh Matthew không hề biết rằng mình đã phạm tội, và họ không những bị kết tội mà còn phải bị trầm luân đời đời nữa. Cũng như người giàu có trong bài dụ ngôn về người hành khất Lazaro, cũng như năm cô trinh nữ khờ dại, cũng như người lãnh được một nén bạc, họ không biết rằng mình là những người thua cuộc, và cũng như họ, chúng ta không biết rằng chúng ta là người tội lỗi. Chúng ta tìm cách rửa tay sau khi đã phạm tội ác. Chúng ta nại đến ý thức và sự hiểu biết để không nhìn nhận trách nhiệm của chúng ta. Cứ thế, chúng ta chối bỏ tội ác và chúng ta cũng chẳng còn tin có hỏa ngục. Người tín hữu Kitô không thể biết mình tốt hay xấu, nhưng họ cần phải biết điều họ đang làm là đúng hay sai. Để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm hết sức có thể để cùng với những người khác xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta có trách nhiệm phải sống và cư xử tử tế và tốt đẹp. Chúng ta phải xây dựng hòa bình, cổ võ cho công lý. Sống như thế là thực thi lệnh truyền của Chúa, mà mười giới răn là một biểu hiện cụ thể. Chúng ta cần biết đâu là điều ngay để đeo đuổi và thực thi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể biết được mức độ nhân đức và thánh thiện của chúng ta. Đó là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ muốn gợi lên cho chúng ta khi Ngài viết trong lá thư thứ nhất của Ngài. Trong cuộc sống này, chúng ta không thể biết được điều đó. Nếu chúng ta tưởng chúng ta biết được điều đó, chúng ta tự lừa dối mình. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tiến tới. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng, chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta và khám phá ra những lầm lỗi của mình. Nhưng biết mình đúng hay sai là một chuyện, mà biết mình tốt hay xấu là một chuyện khác. Chúng ta có thể biết mình hành động đúng hay sai, nhưng chúng ta không thể biết mình tốt hay xấu. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta là những kẻ có tội, nghĩa là Ngài tha thứ cho những điều xấu xa của chúng ta, để chúng ta có thể tiến tới. Có thể chúng ta không biết mình xấu xa bao nhiêu, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng mình xấu xa. Chúng ta tin như thế, bởi vì Chúa Giêsu luôn tha thứ cho sự xấu xa của chúng ta. Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta, để chúng ta được tự do đi theo Ngài. Ngài không ngừng mời gọi chúng ta đeo đuổi điều ngay lành và chính trực. Ngài cũng không ngừng cảnh cáo chúng ta nếu chúng ta tưởng mình là người công chính và thánh thiện. Dụ ngôn về người biệt phái và người thu thuế cùng vào đền thờ cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã cứu rỗi chúng ta, chứ không phải vì chúng ta là người công chính. Mẫu số chung nối kết tất cả các vị thánh chính là tâm tình, khiêm tốn và sám hối. Càng tiến tới trên bước đường theo Chúa, các ngài càng nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Như vậy, phân biệt điều ngay lẽ trái là một chuyện, mà khiêm tốn nhận ra những bất toàn của mình là chuyện khác. Giáo hội vẫn đóng trọn vai trò ngôn sứ của mình khi lên tiếng tố cáo tội ác, nhưng đồng thời giáo hội, qua các con cái mình, vẫn không ngừng nhận ra những bất toàn và thiếu sót của mình. Sáng suốt để nhận ra điều xấu, thẳng thắn và can đảm tố cáo tội ác, nhưng vẫn khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi của mình. Đó là thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần thế, đặc biệt trong tháng 11 này, khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tháng 11 là tháng giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã qua đời. Một thực tế đã xảy ra là đa số giáo dân chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến linh hồn của thân nhân, bạn hữu, mà còn bác ái với cả những linh hồn mồ côi hay khốn nạn. Suy nghĩ này là không đúng với giáo lý của giáo hội, và Linh Mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn sẽ giải thích rõ vấn đề này trong bài hỏi đáp "Có linh hồn nào mồ côi và khốn nạn không?" mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Diễn đàn Tự Do hôm nay. Thứ hai, có linh hồn nào gọi là mồ côi không? Đối với tất cả các tín hữu đã ly trần, hàng ngày khi cử hành thánh lễ tạ ơn, giáo hội cầu nguyện cách chung cho tất cả như sau. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Các kinh nguyện thánh thể 1, 3 và 4 đều có những lời cầu xin tương tự như vậy cho các linh hồn đã ly trần. Nghĩa là không có chỗ nào phân biệt linh hồn có thân nhân còn sống đang xin lễ cầu nguyện cho hay những linh hồn không còn thân nhân còn sống để cầu nguyện cho nữa. Người có thân nhân còn sống xin lễ cầu nguyện cho ai đã ly trần thì giáo hội đọc thêm lời cầu sau đây. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tên thánh, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Như vậy, nếu có ai xin lễ cầu cho một hay vài linh hồn nào, thì giáo hội đọc thêm lời cầu trên đây, nhưng vẫn không quên cầu cho tất cả các tín hữu đã ly trần, không phân biệt người còn thân nhân hay mồ côi vì không có ai xin lễ cầu nguyện cho. Nói linh hồn mồ côi là nói theo suy nghĩ của con người mà thôi, và điều này không đúng với giáo lý và thực hành trong phụng vụ thánh của giáo hội. Vì giáo hội không hề phân biệt linh hồn nào là mồ côi, linh hồn nào là có thân nhân còn sống như người ta quen nghĩ, mà chỉ cầu nguyện chung cho tất cả các tín hữu đã ly trần, ngay cả trong những thánh lễ có người xin cầu riêng cho những linh hồn thân nhân của họ đã qua đời. Như vậy, không có vấn đề linh hồn mồ côi trong niềm tin và thực hành của giáo hội. Cũng xin được nói lại ở đây một lần nữa là, những linh hồn đang được thanh luyện trong chốn luyện hình đã là những linh hồn thánh, nhưng họ chưa thánh thiện đủ để vào thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa cùng các thánh nam nữ khác. Vì thế, họ còn được tạm trú ở đây một thời gian dài, ngắn, tùy theo lượng khoan dung và công bằng của Chúa. Họ cần sự giúp đỡ của các tín hữu còn sống trong giáo hội lữ hành trên trần thế và các thánh ở trên thiên đàng, nguyện thay cầu giúp cho họ được sớm tha hình phạt hữu hạn để vào thiên quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài hỏi đáp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đâu là chỗ đứng và vai trò của giáo hội trong thế giới. Đó là nỗi thao thức và trăn trở lớn nhất của giáo hội qua mọi thời đại. Giáo hội không ngừng khẳng định vai trò và sự đóng góp của mình cho sự tiến bộ của nhân loại. Lịch sử đã xác nhận vai trò và chỗ đứng ấy của giáo hội. Nhưng khẳng định vai trò và sự đóng góp của giáo hội cũng có nghĩa là nói lên mối tương quan giữa niềm tin và lý trí. Ngay từ đầu lịch sử của mình, giáo hội đã xác định mối tương quan nền tảng ấy, và qua dòng lịch sử, giáo hội đã không ngừng xác lập khẳng định ấy. Chúng tôi đã trình bày tư tưởng của Thánh Clemente thành Alexandria, người được xem như đi tiên phong trong việc mở ra khúc quanh quan trọng trong lịch sử giáo hội. Rồi đến thời Trung Cổ, Thánh Thomas Tiến sĩ đã hệ thống hóa tư tưởng của Thánh Clemente và dùng chính triết lý Hy Lạp để giải thích và trình bày kho tàng mạc khải của Kitô giáo. Và như vậy, thiết lập mối tương quan giữa niềm tin và lý trí tự nhiên của con người. Tư tưởng của Thánh Thomas đã được Công đồng Vaticano thứ nhất đưa ra như một học thuyết chính thức của giáo hội. Tiếp tục đọc lại giáo huấn của giáo hội về mối tương quan giữa niềm tin và lý trí. Chúng tôi xin được lược tóm tư tưởng của hai vị giáo hoàng gần thời đại chúng ta, đó là Thánh Giáo hoàng Pio X và Đức Pio thứ 12. Được bầu làm giáo hoàng vào khoảng đầu thế kỷ 20, Thánh Giáo hoàng Pio X phải đương đầu với rất nhiều vấn đề mới của thời đại. Một trong những lạc thuyết đang khuynh đạo giáo hội ở đầu thế kỷ 20 là chủ thuyết được mệnh danh là Tân Chủ Nghĩa. Gọi là Tân, nhưng trong thực tế, chủ thuyết này lấy lại một số chủ thuyết đã có từ lâu trong lịch sử triết học. Trong phần đầu của thông điệp có tựa đề là Passendi, nhằm vạch ra những sai lầm của Tân Chủ Nghĩa, Đức Pio thứ 10 đã nêu bật hai chủ thuyết hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của giáo hội. Đó là bất khả tri thuyết và nội tại thuyết. Hai chủ thuyết này công khai chối bỏ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất về tương quan giữa niềm tin và lý trí. Thật thế, những người theo bất khả tri thuyết chủ trương rằng lý trí con người không thể nào đạt được bất cứ một chân lý tôn giáo nào. Những người theo nội tại thuyết thì ngược lại, chủ trương rằng mặc khải nói chung và niềm tin Kitô nói riêng là một đòi hỏi thiết yếu của tâm hồn con người. Nói như thế cũng có nghĩa là khẳng định rằng đức tin là một kết luận tất yếu của khoa học. Tóm lại, một bên hạ giá lý trí của con người trong lĩnh vực đức tin, và một bên đề cao lý trí đến độ chối bỏ mặc khải của Thiên Chúa. Như một hệ luận tất yếu, cả hai chủ thuyết đều nhắm chối bỏ đức tin, và dĩ nhiên cũng loại trừ cả giáo hội. Quản diện giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất, Đức Thánh Giáo hoàng Pio X đã tái khẳng định rằng, lý trí tự nhiên của con người có thể đạt đến một số chân lý đức tin, nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm. Nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm trong cố gắng tìm kiếm của nó. Giữa đức tin và lý trí không bao giờ có sự mâu thuẫn nhau. Giữa những chân lý mặc khải và những hiểu biết tự nhiên của con người không bao giờ có xung đột nhau. Đó là giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Pio X trong thông điệp có tựa đề Passendi. Gần 50 năm sau, tức vào năm 1950, vấn đề lại được nêu lên một lần nữa với trào lưu được mệnh danh là nền thần học mới. Dưới nhiều khía cạnh, trào lưu này xem ra lặp lại nhiều sai lầm của Tân Chủ Nghĩa vào thời của Đức Thánh Giáo hoàng Pio X. Những người theo trào lưu mới này cho rằng, giữa đức tin và lý trí, có những xung đột không thể nào vượt qua được. Như vậy, giữa hai lĩnh vực không thể nào có tương quan hài hòa được. trong thông điệp có tựa đề Humani Generis, ban hành vào năm 1950, Đức Pio thứ 12 nhìn nhận rằng, giữa đức tin và lý trí có thể có xung đột, bởi vì lý trí, cho dù có khả năng đạt được sự hiểu biết về Thiên Chúa, vẫn luôn rơi vào những sai lầm. Tuy nhiên, sự xung đột giữa đức tin và lý trí không phải là một điều không thể vượt qua, bởi vì được nuôi dưỡng bởi nguyên một gia tài phong phú và được hướng dẫn bởi sự giáo huấn của giáo hội, lý trí con người có thể tránh được những sai lầm. Cũng trong thông điệp Humani Generis, Đức Pio thứ 12 bác bỏ lập luận của những người theo trào lưu thần học mới, cho rằng cần phải loại bỏ triết lý ra khỏi thần học. Đức Pio thứ 12 khẳng định rằng, nếu không có triết lý, không thể nào có sự hiểu biết vững chắc và có hệ thống về lời Chúa. Nhưng theo Đức Pio thứ 12, không thể tất cả mọi thứ triết lý đều mang lại một nền tảng vững chắc cho suy tư thần học, mà còn ngăn cản là khác. Ngài đặc biệt đề cao học thuyết của Thánh Thomas Aquino. Theo Ngài, học thuyết của Thánh Thomas Aquino là một triết thuyết hài hòa với mặc khải và rất hữu hiệu để bảo vệ cho nền tảng của đức tin, cũng như để gặt hái một cách thiết thực và chắc chắn những thành quả của một sự tiến bộ lành mạnh. Đó là một vài tư tưởng nổi bật của Đức Pio thứ 12 khi bàn đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Lần tới chúng tôi sẽ ôn lại giáo huấn của chính Công đồng Vaticano thứ hai qua hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Mắt con chan chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào năm 1827, tại thủ đô Paris của nước Pháp, có một thiếu nữ công giáo nghèo, thật nghèo, nhưng vô cùng quảng đại, tên là Teresa. Teresa có thói quen làm thánh, đó là mỗi tháng xin một thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Nhưng rồi Thiên Chúa thử thách cô gái bằng một chứng bệnh hiểm nghèo, khiến cô ta vô cùng đau đớn. Teresa vừa bị mất việc làm và tiêu tán tiền của. Ngày cảm thấy kha khá, Teresa ra khỏi nhà với vỏn vẹn 20 xu trong túi. Cô rảo qua các khu phố thủ đô Paris để tìm việc làm. Khi đi ngang qua một nhà thờ, Teresa ghé vào cầu nguyện. Bỗng cô sực nhớ là tháng ấy cô chưa xin thánh lễ cầu bầu cho các đẳng linh hồn. Teresa thoáng chút do dự. Với số tiền 20 xu cũng là lương thực trong ngày. Nhưng Teresa không do dự lâu. Cô biết mình phải làm gì. Bất ngờ có một linh mục bước vào nhà thờ chuẩn bị dâng thánh lễ. Teresa liền hỏi cha có bằng lòng dành thánh lễ ngày hôm ấy để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn không. Cha vui vẻ nhận lời với số tiền dâng cúng 20 xu của Teresa. Và thế là một thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn chỉ có vị linh mục chủ tế và một giáo dân tham dự. Lễ xong, Teresa bước ra khỏi nhà thờ tiếp tục đi lang thang tìm việc làm. Cô thật sự lo lắng vì đi mãi mà không có hy vọng gì hết. Bỗng một thanh niên dáng quý tộc tiến đến gần trò chuyện. Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của cô, anh ta chỉ cô đến một ngôi nhà mà nơi đó chắc chắn cô sẽ có việc làm và sẽ được hạnh phúc. Nói xong, anh ta bỏ đi ngay, không đợi nghe lời Teresa rối rít cảm ơn. Khi tìm được căn nhà đúng số đã chỉ, tiếp đón cô là một phụ nữ cao niên quý phái. Sau khi nghe Teresa trình bày ước muốn tìm việc làm của mình, bà chủ ngạc nhiên nói với Teresa rằng bà không hề có ý định tìm kiếm người giúp việc. Nhưng bà cũng thắc mắc là ai đã chỉ đường cho Teresa nhà của bà. Teresa đơn sơ cho biết một thanh niên dáng điệu sang trọng mà cô ta gặp ngoài đường đã bảo cô ta đến đây. Bà chủ nhà thử tìm cho biết thanh niên ấy là ai, nhưng vô hiệu. Bỗng Teresa nhìn lên và trông thấy tấm ảnh một chàng trai treo trên tường. Cô ta mừng rỡ kêu lên. Thưa bà không cần tìm đâu cho xa, đây chính là gương mặt người đã nói chuyện với con. Chính anh ta chỉ đường cho con đến đây. Vừa nghe xong, bà chủ nhà kêu lên một tiếng thất thanh như muốn ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, bà bảo Teresa tỉ mỉ kể lại cho bà nghe, bắt đầu từ chuyện cô có lòng thương mến các đẳng linh hồn, đến thánh lễ sáng hôm ấy, rồi chuyện gặp gỡ chàng thanh niên. Khi Teresa chấm dứt, bà chủ âu yếm ôm lấy cô và nói, con không phải là đầy tớ giúp việc cho bà, nhưng từ giờ phút này, con là con gái của bà. Thanh niên con trông thấy chính là quý tử độc nhất của bà. Con bà chết cách đây 2 năm, và hôm nay chính con đã giải thoát nó ra khỏi lửa luyện hình. Bà chắc chắn như thế. Bà hết lòng ghi ơn con. Giờ đây, chúng ta cùng nhau sốt sắng cầu nguyện cho những linh hồn còn chịu thanh tẩy trong lửa luyện ngục, trước khi được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến! Xin lễ là cách tốt nhất cứu các linh hồn luyện ngục và chính bản thân mình. Nếu muốn khỏi xuống luyện ngục sau khi chết, thì bao lâu còn sống trên đời, hãy chịu khó làm việc đền tội và ra sức cứu các linh hồn nơi luyện ngục. Tuy nhiên, còn có cách làm tốt hơn và hiệu quả hơn, đó chính là xin lễ Misa cứu các linh hồn luyện ngục và cho chính bản thân mình. Giáo hội dân lễ Misa như Chúa Kitô đã dạy, để loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù lỗi nhân và cầu xin ơn phúc cho giáo hội và thế giới. Chủ tế đích thực và lễ vật dâng lên trong thánh lễ để tôn vinh danh Chúa, mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người, là chính Chúa Kitô Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Cộng đồng Trento dạy rằng, thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa mà còn là lễ đền tội cho người sống và cho người đã qua đời. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ nam nữ mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Theo Thánh Thomas Aquino, khi linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn nào, Dù Ngài đọc bài lễ kính Đức Mẹ, lễ kính các thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa, thì công phúc của thánh lễ cũng như nhau. Nhưng nếu Ngài đọc bài lễ cầu hồn, thì công phúc được đặc biệt hơn, bởi giáo hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài đọc chỉ cho người quá cố. Lạy Cha là đấng hằng có đời đời, chúng con xin dâng lên Cha máu cực thánh con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hợp với thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, các tội nhân trong giáo hội và khắp nơi trong thế giới, cùng với anh em họ hàng và những người thân yêu trong gia đình chúng con. Amen.
Trong gian chuôn con đã kêu cầu, cả Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy